Môn Phật kính bạch thầy, hôm nay là ngày mùng 4 tháng giêng năm Canh Dần, tất cả chúng con tề tụ về đây trước là thăm hỏi sức khỏe của thầy. Sao kính mong thầy quan hỷ ban bố cho chúng con thầy pháp để chúng con nương tựa và tu tập. Môn Phật.
Các con có người nào muốn thưa hỏi gì không con? Rồi thầy sẽ dạy cho mấy con một cái bài pháp vừa ngắn vừa gọn mà vừa tu tập là có giải thoát liền. Bất cứ một người nào hay chịu khó là tu tập thì sẽ được giải thoát. Bây giờ mấy con có người nào thưa hỏi gì nữa không? Con ra đó đi con.
Dạ con xin thầy dạy cho con cách như lý tác ý, cái cách tác ý. Chứ con muốn biết là cái tâm bất động thanh an lạc vui sướng.
Dạ. Chính thầy sẽ dạy câu đó đó mấy con, là cái cách thức để mà tác ý để cho nó có hiệu quả và nó có kết quả của cái câu đó. Bây giờ thầy giảng cái câu đó để cho mấy con nghe. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bất động tức là tất cả các ác pháp, tất cả các thiện pháp đến với cái tâm đó luôn luôn nó không dao động. Người ta chửi nó không giận buồn phiền, người ta tạo nó cách gì nó cũng thản nhiên hết, thanh thản an lạc vô sự. Các con nhớ một cụm từ mà thầy đã diễn tả được cái tâm giải thoát đó, cái chân lý của đạo Phật ở chỗ đó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Các con nghe cái cụm từ bất động nghĩa là không có cái gì mà làm cho cái tâm chúng ta động, gọi là bất động. Thanh thản lúc nào nó cũng thanh thản, an lạc yên ổn, an vui, chứ không có khổ đau ở trong đó. Vô sự, không có cái sự việc gì mà làm cho tâm chúng ta phải làm công việc hết, phải tư duy, phải suy nghĩ hết. Đó, cho nên nhớ cái cụm từ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Đó, thì bắt đầu mấy con thuộc cái câu đó, cho thật thuộc cái câu đó, đừng có quên một cụm từ đó: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mấy con ở ngoài xa cái có nghe không? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhớ chưa? Nhớ cái câu đó chưa? Cái câu đó là cái chân lý của đạo Phật đó mấy con. Ông Phật không có nghĩa là tu thành Phật rồi ba đầu sáu tay hoặc là ngồi qua sen bay trên trời, không có đâu. Ông Phật như các con như bình thường với thầy, cũng bằng xương bằng thịt khi còn sống. Phật chưa tịch thì như chúng ta. Y như chúng ta vậy mấy con, không có khác. Nhưng mà có cái điều kiện là Đức Phật không có giận hờn, phiền não, không thương ghét, không bị ái kiết xử, cho nên nó giải thoát. Mà muốn được vậy á, thì cái pháp như lý tác ý rất quan trọng, rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái câu đó, chúng ta thuộc cái câu đó rồi, nhưng nó chưa hoàn toàn, tâm chúng ta còn đặt chứ chưa thật sự là bất đặt. Cho nên có cái pháp như lý tác ý, như lý, như cái lý của cái câu đó mà tác ý, thì tâm chúng ta sẽ có một cái nội lực rất lớn. Thậm chí như cái nội lực của nó, nếu mà tác ý cho đến khi mà thật sự cái tâm mà bất động thanh thản an lạc vô sự đó, thì nó có bốn cái lực như là gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như vậy. Nghĩa là chúng ta muốn chết hồi nào thì thân chúng ta sẽ đình chỉ hơi thở, hơi thở ngưng lại, chúng ta chết một cách rất thận trọng. Thân chúng ta có bệnh, chúng ta tác ý bệnh đi liền tức khắc, không có đau bệnh. Chứ không phải là thân chúng ta bệnh những cái đầu rồi cứ ở là chịu nhức đầu, không phải. con người ta nó có cái lực mồ hôi khác con Phật tử, người nào cũng có cái lực như vậy đó. Nhưng chúng ta không chịu khó luyện tập cái lực như lý tác ý, cho nên chúng ta đuổi bệnh không được, phải đi uống thuốc, phải đi bác sĩ. Còn cái người tu tập, người ta không có cần uống thuốc, người ta không có cần đi bác sĩ, người ta chỉ báo cái đầu nhất, thầy chỉ bảo cái đầu nhất này phải đi liền tức khắc, không có được ở trong thân này. Đó là thật ý đó mấy. Thì cái bệnh nó từ từ nó đang nhức cái đầu, từ từ nó đi ra, hoàn toàn nó không còn đau. Cái lực của chúng ta rất là vĩ đại. Sau khi tu làm chủ được bệnh, thầy thấy quá hay. Thầy muốn đem cái chân lý này để giúp cho mấy con. Thế đâu có gì đâu, tâm bất động, thân thản, an lạc vô sự. Chỉ tác ý vậy thôi, rồi mình ở chỗ tâm bất động của mình, thì cái đau đó nó không còn chú ý cái đau. Mà nếu nó còn bị cái đau lôi nó, thì chúng ta lại tác ý câu thứ hai, tâm bất động, thân thản, an lạc vô sự. Rồi cái câu thứ ba kế tiếp, cứ lần lượt đến khi chúng ta tác ý mà chúng ta không còn nhớ cái đầu đau nữa, thì cái đầu đã hết đau. Ai có còn không? Còn cái người mà tu mà đã có đủ nội lực, họ tác ý một câu đó, là cái bệnh nó đi liền, cái thân không có đau nữa. Còn bây giờ mấy con phải chịu khó tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi nó còn đau thì tâm bất động, thanh thản, để làm cho cái tâm đừng có dao động cái đau. Mà khi cái tâm nó không có bị dao động với cái đau thì lần lượt cái đau rồi hết. Còn các con hãy hở một chút đau thì cái tâm nó dao động trong cái đau, cho nên buộc lòng đi uống thuốc, buộc lòng đi bác sĩ. Mà buộc lòng đi uống thuốc, đi bác sĩ làm gì mấy con biết? Cái tinh thần của mấy con á, cứ nghĩ rằng thuốc á, nó sẽ hết bệnh. Và bác sĩ á, coi chắc là nói trúng, không thật. Cho nên cái tin tưởng như vậy, cái lòng tin như vậy á, thì mấy con thấy cái bệnh nó giảm. Giảm nó ở chỗ hết bệnh hoặc giảm bệnh là ở chỗ lòng tin. Còn Phật Pháp thật là thần dược. Chỉ cần đặt ý, khỏi uống thuốc, khỏi tung tiền đi bác sĩ gì hết, dẫn hết bệnh. Đó là làm chủ bệnh đấy mấy con. Nhưng trước khi làm chủ bệnh, chúng ta phải làm chủ tâm. Phải làm chủ cái tâm của mình được. Bây giờ cái tâm nó thèm ăn cái gì, dừng lại. Ở đây ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để mặc béo. Mình phải làm chủ cái tâm. Người ta nói cái gì động tâm mình thì mình bảo tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thường. Cho nên ở đây á, không có giận hờn phiền não hết. Mọi cái đều là do nhân quả. Nếu không có nhân quả làm sao gặp? Mà gặp thì người ta nói nặng nói nhẹ là mình đã, trước kia mình đã nói nặng nhẹ người ta, bây giờ người ta nói nặng nhẹ mình, thì có gì lại giận hờn phiền não? Cái tri kiến hiểu biết của mình như vậy á, nó giúp cho mình được giải thoát liền mấy con. Phật Pháp quá hay, quá tuyệt vời, mà gần gũi chúng ta vô cùng. Các con nghe trong kinh Vô Lậu, Đức Phật nói: có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự buồn khổ, giận hờn, đau đớn ở trong thân của chúng ta, gọi là lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ thầy ngồi đây, thầy làm các con lưu ý hết, tất cả các Phật tử lưu ý cái chỗ này rất là quan trọng đây. Ngồi chơi chứ đâu có ngồi mà nhiếp tâm để cho đừng có ý thức dừng. Thường thường người ta ngồi cứ người ta nương hơi thở, hoặc cố gắng giữ tâm bất động để cho đừng có niệm khởi, điều đó sai. Các con nghe trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: ý lập chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Chúng ta đâu có diệt cái ý thức của chúng ta đâu, mà chúng ta phải nuôi dưỡng ý thức, phải rèn luyện ý thức, chứ đâu có diệt ý thức. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà cố gắng niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, tức là diệt ý thức. Hoặc là ngồi đây mà có những cái niệm gì đều buông hết để cho chúng ta không còn niệm, gọi là thiền định. Đó là thiền điên chứ thiền gì. nó sanh nó thiền tưởng, bởi vì ý thức nó dừng thì tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên người ta tu thiền tu riết rồi tu điên, rồi mà nó điên quá thì người ta nói tẩu quá nhập ma, nó nói bậy nói bạ, nói không đúng vào đâu hết, không còn là con người bình thường, thì người ta đó gọi đó là tẩu quá nhập ma. Chứ thật ra là do chính mình tu sai, làm sai việc ý thức của mình, mà Đức Phật dạy ý thức ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp, cái ý nó quan trọng vô cùng, không có được phép diệt ý của chúng ta. Cho nên họ hỏi là một chút, quý vị mà ở trong thất đều là tu tập sanh, cứ lo diệt ý thức của mình, đừng có niệm để cho mình gọi là thiền định. Đó đâu phải là thiền định. Thiền định của đạo Phật là ly dục ly ác pháp. Khi ngồi đây mà tâm nó khởi muốn ăn, muốn cái gì còn ham muốn, tức là chưa ly dục, thì ngay đó lấy cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta đó, quán xét xả nó đi. Thì khi xả nó thì tâm nó không còn ham muốn nữa, thì tức là thiền định. Cái gì? Tâm bất động là thiền định mấy con. Nhưng mà bất động bằng cách ly dục ly ác pháp, nhưng phải bất động bằng cách diệt ý thức của chúng ta. Cho nên hầu xét lại tất cả những phương pháp mà của kinh sách Đại Thừa, của thiền Đông Độ dạy chúng ta đều là phương pháp của người Trung Quốc, chứ không phải của Phật giáo. Mà người Trung Quốc thì mấy con cứ nghĩ rằng đất nước Trung Quốc có hai nhà triết lý, có hai nhà, đó là Khổng Tử và Lão Tử. Việt Nam chúng ta đâu có Khổng Tử mấy con, đâu có Lão Tử. Khổng Tử thì đưa cái tư tưởng của Khổng Tử thì nó trở thành cúng bái mê tín đủ loại. Còn Lão Tử thì đưa cái pháp vô vi của Lão Tử, cho nên nó biến thành thiền Đông Độ. Cho nên chúng ta hoàn toàn cứ diệt ý thức của chúng ta, đó là một điều quá sai. Phật giáo Việt Nam không bao giờ tu tập điều đó. Người Việt Nam không chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc. Chắc chắn chúng ta sẽ tu tập đúng chánh pháp của Phật. Bởi vì Hòa Thượng Minh Châu, người đã dịch tạng kinh Pali. Người Việt Nam chúng ta dịch thì Hòa Thượng Minh Châu là người Việt Nam chứ đâu phải người Trung Quốc. Còn Hán tạng, cái kinh mà chữ Hán của người Trung Quốc, thì mấy con thấy rõ ràng là dạy chúng ta tu từ pháp niệm Phật, tu từ pháp thiền Đông Độ. Thì mấy con thấy tất cả đều là sai. Do đó từ khi mà các tổ từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam cho các thầy tổ của Việt Nam chúng ta tu, cho đến bây giờ bao nhiêu năm, hơn cả ngàn năm, có người nào làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Chưa có ông sư ông thầy nào. Các con thấy ngồi thiền như Ngài Vũ, các Minh Vũ, các trường để lại nhục thân như vậy, nhưng mà không ngờ lọt vào thiền tượng, nhập khâm vô biên xứ tưởng. Khi không biết lối ra cho nên ngồi đó mà để lại nhục thân. Khi thầy đến thăm, thầy biết rõ ràng. Bởi vì những cái từ trường mà phóng ra nơi mà của các ngài tu, nó còn y không khác. Ngài tu như thế nào nó đều còn y không có mất. Cái từ trường nó phóng ra nó còn giữ lại không gian. Cho nên thầy đến đó không phải nhìn cái nhục thân của các ngài, mà nhìn cái từ trường của các ngài chung quanh đó ngài đó. Cho nên biết ngài đã lọt vào không vô biên xứ tưởng. Bởi vì diệt ý thức của mình thì nó phải lọt vào không vô biên xứ tưởng chứ sao. Mà nếu mà chúng ta nhập vào từ 1 giờ 2 giờ trở lại thì còn ra vô được. Mà nếu kéo dài từ 6 giờ cho đến một ngày đêm thì không còn biết cách thức ra, ở trong đó chết luôn. Bởi vì thiền Đông Độ có nói là thiền không sức không nhập, còn đạo Phật thiền sức nhập đàng hoàng. trước khi muốn nhập các định, thì cái người tu thiền mà Phật giáo là phải tu tứ niệm xứ. Mà khi tứ niệm xứ đã thành tựu thì nó có tứ thần túc, định như ý túc, định như ý mình muốn. Tức là mình muốn nhập định nào là mình tác ý ngay định đó là nó sẽ nhập vào. Cho nên thiền người ta có sức có nhập đàng hoàng, người ta muốn vô là vô, muốn ra là ra, chứ không phải thiền không sức không nhập. Không sức không nhập làm sao mình làm chủ được? Đó thì mới quý Phật tử thấy mình phải nghiên cứu kỹ giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các tổ. Cũng như thầy dạy quý Phật tử tu, nhưng từ cái chỗ mà hiểu quý Phật tử thì người hiểu như thế này, kẻ hiểu gì khác, cái khác gọi là kiến giải. Mà sự kiến giải đó làm cho mình tu lệch lạc. Cho nên một vị thầy dạy mà tu hành, người ta phải theo từng chút, theo dõi từng chút. Không khéo người đệ tử của mình nó tự kiến giải ra cái danh từ đó, người thì hiểu như vậy mà kẻ hiểu khác, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái mà hiểu sai lệch như vậy gọi là kiến giải hay là tưởng giải. Mình cứ ngỡ cái người mà tưởng giải ra đó, kiến giải ra đó, họ cứ ngỡ rằng họ hiểu đúng, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ hiểu sai. Chỉ có ông thầy biết họ hiểu sai. Cho nên khi tu mà quý Phật tử thấy nó có những hiện tượng gì mà xảy ra thì hãy mau mau hỏi một vị thầy hướng dẫn, thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo của nó. Không khéo thì mình sẽ đi sai con đường tu tập. Những người mà thấy những hiện tượng chướng ngại thì nó dễ rồi, nhưng những người mà thấy những hiện tượng hỷ lạc khinh an thì nguy hiểm hơn. Khi khinh an thì chúng ta thích, hỷ lạc thì chúng ta thích. Cho nên khi thích thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian tăng lên, và như vậy chúng ta sẽ lọt vào tưởng mà khó ra. Cho nên ở đây muốn mà tu tập theo Phật giáo thì quý vị nên chọn một vị thầy tu chứng, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Chứ đừng đụng với ai cũng mình cũng theo tu thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Phải chọn một cái người đó họ đã làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, thì chừng đó chúng ta sẽ theo người đó mà tu tập. Bởi vì Đức Phật nói phải thân cận thiện hữu tri thức, đó là cái đầu tiên. Nhờ thân cận thiện hữu tri thức á, mình mới thưa hỏi, rồi thưa hỏi rồi về mới tập luyện, tập luyện rồi thưa hỏi, và cứ như vậy cho đến khi mình tu đúng. Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên muốn tu theo đạo Phật thì cần phải chọn người thiện hữu tri thức. Cần phải chọn thiện hữu tri thức. Mà người thiện hữu tri thức không phải là người nói, người thuyết giảng suông. Người ở trong trường cao đẳng Phật học, đại học Phật giáo đi ra là những người không tu, mà những người học đừng nên theo những người đó. Những người đó chỉ biết nói chứ không biết hành. Cho nên khi cái lời nói với cái hành nó không đi đâu đâu. Ở đây là chọn lấy cái người tu tập có hành mà đã làm chủ được sự sống chết của họ. Sanh, người ta chữ, người ta nói gì, người đó vẫn vui vẻ cười không buồn phiền. Đời sống cho ăn gì ăn, họ không bao giờ đòi hỏi phải ăn bổ béo không, hoặc là ăn như vậy quá ớn. Người tu thì không ớn. 9 tháng ở trên Hòn Sơn thầy ăn toàn lá cây mà thầy có ớn đâu. Quý Phật tử thấy một con người như thế này mà như là con bò ăn lá cây mà sống được này. Tại vì mình không tập, chứ mình tập luyện cái gì cơ thể của mình cũng quen được hết. Thầy cũng vậy, đầu tiên á, thầy trèo ở trên cái, ở Hòn Sơn thì ở trên đỉnh. Mỗi lần mà xuống ở trên đỉnh mà đi xuống để mà xin gạo xin cơm mà ăn thì quá vất vả. Cho nên đầu tiên thầy lên trên đó, thầy cứ giảm cơm lần và ăn lá cây rừng, cứ tăng dần cái lá cây rừng lên, và cứ như vậy tăng dần lên cho đến khi không còn dùng cơm nữa vẫn sống, tức là cơ thể nó đã quen rồi. Chứ còn dục không, bây giờ mấy con đang ăn uống như thế này mà dục không á, thầy nói bây giờ ăn rau thôi, chứ đừng nói lá cây rừng, ăn rau thôi vẫn sống không nào, nó thành bệnh mấy con. Cho nên muốn tu tập thì mấy con nhớ kỹ cái điều phải thân cận thiền hữu tri thức, phải tìm một vị thầy. Cũng như bây giờ mấy con về đây muốn tu theo thầy, bởi vì thầy vào đây không phải là người nào thầy cũng đến thầy dạy đâu, không phải đâu. Thầy sẽ xem một cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm tha thiết tu, hay là đến đây để mà tu thử. Tu chơi là hoàn toàn thầy không dạy, tu thật thì mới dạy. Đến đây thầy cho mấy con sống độc cư một tuần lễ cho đến 3 tháng. Một người mà quyết tâm tu, người ta sống một mình bao lâu người ta cũng không sợ. Mà một người mà tu chơi tu giả mà vô đó mà tuần lễ thì mấy con chỉ còn nước mấy con xin thôi ra, buồn quá. Bởi vì ở trong đó không được nói chuyện với ai hết. Tới trưa thì mấy con được mang cơm vào, đúng đi khất thực mang cơm, mà không được nói chuyện. Mấy con nói chuyện thầy cũng rầy mấy con đâu, bởi vì thầy biết mấy con là những con người thì nó phải vậy thôi. Nhưng thầy biết mấy con tu không được. Nhưng khi mà thầy cho mấy con cái thất, mấy con sống độc cư, không chơi, không nói chuyện với người nào, thầy cho người theo dõi báo cáo từng chút, thầy thấy được và thầy chấp nhận sau 3 tháng là người đó sẽ được ở gần mình. Mấy con thấy thầy ở trong đó chứ, người mà ở sát bên thầy khó quá, không có ai hết. Thầy chọn đàng hoàng thầy mới dạy đạo, chứ đâu phải là đụng người nào cũng dạy đâu. Các con hiểu điều đó, mà chỉ lấy cái hạnh độc cư mà để trắc nghiệm thì mới biết được cái người quyết tâm hoặc là không quyết tâm. Đời mấy con thấy khổ, mang thân này là mang thân khổ, hở ra một chút rất khổ mấy con. Người ta nói trái ý mình cũng khổ, người ta làm một cái điều mà mình không chướng ngại là mình cũng thấy khổ. Ngay cả bản thân, ngay cả tư tưởng của mình thôi, mình tự nó cũng làm khổ lấy mình. Thân đau cũng khổ, tâm không yên cũng khổ, chuyện này chuyện khác ở bên ngoài tác động làm cho nó cũng khổ. Đời sao khổ nhiều dữ vậy? Thế mà sao mà chúng ta biết được Phật Pháp mà chúng ta lại không tu, lại tạo thêm? Thí dụ như bây giờ các con sống một mình, các con có thêm một người vợ thì mấy con đã khổ thêm đó. Rồi sinh con ra mấy con lại khổ thêm nữa. Các con thấy chưa? Đâu có hạnh phúc đâu. Người ta cứ ngỡ tưởng là mình có vợ có con là hạnh phúc, chứ thật đâu có hạnh phúc. Nghiệp báo đến với mấy con đó, nó đòi nợ mấy con đó. Cho nên mấy con thấy sống một mình rất là an ổn, thế mà biết được Phật Pháp nữa lại càng giải thoát. Thì mấy con thấy trong đường tu tập của đạo Phật nó thực tế và nó cụ thể. Tâm bất động thanh thản an lạc. Bây giờ thầy trở về phương pháp để mấy con thấy. Nói cho nhiều, thuyết cho nhiều đâu có bằng ôm một cái chân lý để mà được giải thoát. Ví dụ bây giờ thầy ngồi đây một mình, thầy ngồi mà cứ cố gắng giữ cái tâm bất động yên lặng của mình thì bị ức chế tâm. Cho nên thầy ngồi thầy xem coi cái tâm mình nó còn khởi niệm gì không. Thì trong khi đó thầy biết nếu mà khoảng 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì sẽ có niệm này hoặc niệm khác. Cho nên thầy nhắc như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi thầy im lặng. Thì khoảng độ chừng 3 phút, chừng nửa phút thì thầy tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi im lặng để xem xét coi tâm mình coi nó có khởi niệm gì không. Khởi thì tư duy quán xét rõ cái niệm đó, mà không khởi thì lại tiếp tục tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Và cứ như vậy để bảo vệ và giữ gìn cái chân lý này. cái tác ý, như lý tác ý, như cái lý của cái chân lý đó mà tác ý để bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên thầy nhắc tâm bất động thanh thản an lạc của rồi, rồi yên lặng để xem sự bất động của nó, rồi lại tác ý. Chứ nếu mà để im lặng kéo dài thì nó không bao giờ kéo dài được. Cái tâm chúng ta nó nhiều chuyện lắm mấy con, nó không có vô sự đâu. Cho nên thầy lại tác ý nữa, và cứ như vậy suốt giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tâm thầy sẽ bất động trong 7 ngày. Thì khi mà trước khi mà nó bất động, nó sẽ ở đâu mấy con biết không? Nó định trên thần nó đâu, nó sẽ thấy ở trên thân nó chỗ nào, nó toàn thân nó biết, từ dưới chân lên trên đầu. Cảm giác toàn thân tôi biết, tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Nhưng mấy con lấy cái câu này, mấy con tác ý để mấy con giữ cái tâm mình để cảm giác toàn thân thì bị ức chế đâu. Để tự nhiên nó như vậy, các con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ không dùng câu đó. Nhưng nó lại cảm giác toàn thân nó biết, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi thở. Câu đó để xác định nó đang làm cái gì đó mấy con biết không? Nó đang tu tứ niệm xứ đó mấy con. Nó ở trên nó cảm giác toàn thân, chứ cái cảm thọ, thọ đau chỗ nào nó biết liền chỗ nào. Tâm nó khởi ra niệm nó biết liền. Tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Đó là nó ở trên tứ niệm xứ. Mà trên tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định 7 ngày đêm nó chứng đạo. Nghĩa là 7 ngày đêm nó đủ tứ thần túc mấy con. Nó đủ thần túc, nó 4 cái lực như thần đó. Cho nên vì vậy nó đâu có khó đâu, có 7 ngày đêm mà, đâu có dài đâu. Các con thấy từ cái chỗ mà tâm bất động mà các con cố gắng giữ gìn 7 ngày đêm, cái chỗ tâm bất động đó bằng cái phương pháp như lý tác ý. Như lý tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, như cái lý của cái câu đó đó thầy tác ý đó. Rồi thầy để cái tâm thầy yên lặng, rồi thầy tác ý, rồi để tâm yên, mà cứ kéo dài mãi như vậy 7 ngày đêm không ngủ mấy con. Nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ đâu, mà nó còn buồn ngủ tức là nó còn si đó mấy con. Cho nên tiếp tục mình tu tập để mình phải, khi mà nó còn buồn ngủ thì mấy con đi kinh hành, nó có phương pháp thân hành niệm mình thôi. Chứ mấy con ngồi đó mấy con tắt tiếng hơi nó ngủ mất, nó phải hiểu ở chỗ đó. Cho nên mấy con đi thì nó không ngủ đâu, mà đi nếu mà nó buồn ngủ ít thì mấy con đi thì nó tỉnh, mà nó buồn ngủ nhiều mấy con đi nó xiên qua, nó xiên lại giống như người xài rượu vậy đó. Mà nhiều khi nó té nữa ha, bị nó buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi. Mà muốn mà phá cái hôn trầm buồn ngủ nặng như vậy đó thì chỉ có phương pháp tác ý từng hành động, gọi là thân hành niệm. Dỡ chân lên thì mình dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, từng hành động. Dỡ chân lên thì mình dỡ lên, tức là cái lệnh mình truyền mình tác ý, dỡ chân lên thì mình dỡ lên, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Đó, mình từng hành động ở trên cái chân của mình như vậy mình tác ý thì nó mau tỉnh lắm mấy con. Chứ còn mấy con đi không về nó cũng ngủ á. Tới chừng nó buồn ngủ rồi mấy con biết nó xì ghê gớm lắm, nó thích ngủ lắm. Nó len lén nó trốn trong cái hốc kia nó ngồi nó ngủ đó. Cho nên trong khi tu á, mình phải có ý chí, phải quyết liệt. Chứ lúc bây giờ nó lười biếng ghê gớm lắm, nó không có chịu đi đâu. Mà một cái người mà không có ý chí, không có quyết tâm thì sẽ tìm cái gốc mà ngủ. Còn cái người mà quyết chiến mà để thắng mình thì cái người đó họ đứng dậy họ đi. Đức Phật nói thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận. Nghĩa là cái người tướng ra trận họ thắng 100 trận, đánh với giặc thắng 100 trận, nhưng mà không bằng họ thắng bản thân mình. Thì mấy con thấy 100 trận mà không bằng thắng họ một trận thì mấy con biết nó khó lắm. Vậy thắng mình nó rất khó chứ rồi mình vậy. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con cái câu mấy con nhớ kỹ. Thí dụ như người ta chửi mấy con hay người ta nói nặng mấy con cái gì, tâm bất động thân thả an lạc như sự nhân quả đừng chấp, đừng giận. Mấy con nói vậy mấy con thấy an vui, mấy con không giận nữa, mấy con không buồn nữa. Có cái sự kiện gì chướng tai gai mắt buồn khổ thì mấy con cũng đã lấy tâm bất động thẳng thản này, tất cả các pháp đều vô thường, thì tâm mấy con sẽ an ổn ngay liền. Mấy con học ngay cái đó để cứu khổ mấy con. Trong gia đình mấy con không chuyện này có chuyện khác nó xảy ra, mà muốn nhẫn được thì phải có phương pháp. Ai nói nhẫn cũng dễ hết, à, tôi nhẫn tôi chịu đựng, nhưng mà tôi ức chế cái tâm của tôi chịu đựng chứ tôi khổ lắm, có phải không mấy con? Mình nhẫn mà, nhưng mà cầu tác ý nó sẽ không bị ức chế, nó làm cho mình phá được tâm bất đẳng thanh thản an lạc vô thường, tất cả đều là nhân quả vô thường, bỏ xuống đi. Mình nhắc nó dậy cái tâm mình nó thanh thản, nó bất đẳng, nó giải thoát liền. Mấy con nhớ không? Về cuộc sống hàng ngày của mấy con là có ác pháp xung quanh, nó dễ tác động làm cho mấy con khổ. Và mấy con cố gắng nhớ cái câu thầy dạy: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, buông xuống. Dặn cái tâm của mình như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát. Thầy dạy mấy con để mấy con biết cách mấy con cứu mấy con thoát khổ, để không nó kéo dài cái thời gian mấy con khổ. Mấy con khổ lắm, đời đã khổ mà biết pháp Phật thì tự mình cứu khổ. Cho nên Đức Phật nói như thế nào: các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay mấy con được. Bây giờ mấy con buồn khổ, cầu xin chư Phật gia hộ cho gia đình tôi được bình an vui tươi an khương. Sự thật ra ông Phật ông cứu khổ mấy con không được đâu, mà chính mấy con phải tự cứu khổ mấy con. Các con nhớ cái điều mà Đức Phật đã dạy. Cho nên mấy người mà đến chùa cầu Phật, cầu chư thánh chư thần mà gia hộ, điều đó là điều mê tín mấy con, không đúng. Phật dạy chúng ta là tự giác, tự cứu khổ mình, chứ không nương tựa vào một vị thần thánh nào cứu khổ mình cả. Cho nên những cái hành động mà mấy con đến chùa hoặc đến đền thờ miếu mà cầu khẩn những nơi mà linh thiêng để gia hộ phù hộ của mấy con đó, thật sự ra thì không ai gia hộ mấy con bằng chính mấy con hơn. Chẳng hạn nào bây giờ thầy đặt thành vấn đề của xã hội, có một vị thần linh nó linh thiển lắm, thường giúp đỡ cho người ta, cứu khổ người ta. Ai có khổ đau bệnh tật tai nạn này kia nọ thì ở tù ở rạc gì đó, đến cầu cái vị thần đó thì vị thần sẽ giúp đỡ chúng ta bệnh tật tai qua nạn khỏi, ở tù ra khỏi tù. Thì mấy con cứ nghĩ đi, có nhiều cái người họ ăn trộm ăn cướp này, giết người này, bị công an nhà nước bắt bỏ tù nè, bây giờ chỉ cầu cái vị thần đó gia hộ mình thì mặc sức công an cũng phải thả mình thôi. Thì cái xã hội chúng ta sống như thế nào mấy con thấy lộn xộn lắm mấy con đó. Mấy con thấy đâu có ông Phật nào mà dám phù hộ, vậy mà mấy con nặng cái tượng Phật Quan Âm lên để nói rằng mẹ Phật Quan Âm là thương mấy con lắm, phải không? Đau bệnh tai họa gì đó cứ cầu khẩn giái là Phật Quan Âm sẽ gia hộ. Ông Phật Quan Âm mà dám gia hộ, đi ăn trộm cướp giết người mà gia hộ, cái kiểu đó mà gia hộ thì bắt luôn cái ông Phật đó mà nhốt luôn cái chợ đó, các bạn làm cái điều phi pháp. Vậy mà hở chút nhức đầu cái mấy con nó đến cái chỗ tượng Quan Âm lại đem nải chuối cúng thắp ba cây hương, dạ lại Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tôi hết nhức đầu. Cái chuyện đó là cái chuyện mê tín này mấy con, đừng có làm cái chuyện đó nữa, dẹp hết đi. Thầy nói thật sự làm đúng, mình làm một việc thiện việc lành thì nó làm sao có tai nạn đến với mình. Mà việc lành việc thiện Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, người cư sĩ mấy con có năm điều rồi lành để mấy con giữ, năm cái giới luật của Phật, có phải không mấy con? Thấy không? Sát sanh tức là đức hiếu sinh, lòng thương yêu của mình đối với loài chúng sanh, với mọi người. Người ta chửi mình chứ mình nhất định là không chửi ai hết, không nói một cái lời để làm cho người ta buồn khổ, thì như vậy là đức hiếu sinh của mình chứ gì. Rồi không trộm cắp tham lam, không lấy của ai, mình làm có được nhiều mình ăn nhiều, ít mình ăn ít, không lấy của người khác. Rồi không tà dâm, có vợ có chồng với nhau thì phải giữ chung tình chung nghĩa với nhau, thì như vậy là không tà dâm, đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là không giọng ngữ, không nói dối, không nói gạt. Giữa thứ năm là không uống rượu chè, không hút thuốc phiện, không xì ke ma túy. Những cái chất đó nó làm hại cơ thể của chúng ta. Rồi cho nên năm cái giới của Đức Phật quá đầy đủ hạnh phúc của một con người rồi mấy con. Ai đem lại hạnh phúc này cho mấy con là năm cái giới này chứ còn cái gì. Các con thấy Phật Pháp nó hay rất tuyệt vời. Mà chính mình giữ năm giới là mình tự thắp đuốc lên mà đi rồi. Còn mấy con khá hơn một chút nữa, làm mấy con giữ thập thiện, mười điều lành, bắt đầu mấy con trở thành tu sĩ hết đó. Mặc dù bây giờ mấy con đang mặc chiếc áo cư sĩ, đầu không cạo, nhưng mấy con giữ gìn mười giới trọn vẹn là mấy con hơn các vị tu sĩ rồi đó. Các con đây, bởi vì mười giới trong đó có cái giới không ăn phi thời, tức là ăn ngày bữa. Tu sĩ mới ăn ngày bữa, không phải không? Mấy con thấy mình cư sĩ mà mình ăn ngày bữa, mấy thầy bằng mình không? Mấy ông hòa thượng sáng còn ăn sáng thì như vậy là mấy con hơn rồi còn gì. Nói cái ăn không là chỉ là người ta biết là ly dục chưa đó. Còn một cái người tu sĩ làm cái người đệ tử của Phật, người ta ly dục ly ác pháp mà. Cho nên vì vậy mà người ta ăn để sống chứ đâu phải người ta ăn để mập béo. Cho nên sáng người ta đâu có ăn, đâu có uống, đâu có gì. Trưa người ta ăn, chiều người ta không ăn uống gì hết, chỉ có giờ đúng họ người ta ăn. Ăn để sống mà. Rồi ăn cũng không phải chê cái món ngon, món này dở, món này. Ăn để sống, cái gì ăn để sống được người ta ăn, chứ người ta không có chê. Còn mấy con vô thất ở thời gian tu, thời gian trời ơi cho tôi ăn dày rắc riết rồi tôi chắc chết. Bữa nào cũng rau cải như thế này, nó tương vậy thôi chịu chết à. Trời đất ơi, vô tu mà cho bộ vô đây để mình đi chợ đi búa mình nhà giàu sao, có phải không? Đi vô đây đâu phải đòi ăn uống. Đó là cái sai của mấy người tu mấy con. Ở đây người ta cung cấp mình cái gì mình ăn cái đấy. Nhiều khi người ta thử mình thời gian tu, bây giờ mấy con còn yếu, người ta cho mấy con ăn cái này cái kia nọ, một ngày ba bốn món ăn đó. Chứ sau này người ta cho chỉ toàn là rau răng luộc dưới chấm với nước tương. Nước tương rồi đó, người ta sẽ cho toàn là nước muối, không có bột ngọt, không có gì trong đó hết. Thử có ông thầy nào, có thử cô nào mà chịu nổi. Nổi thì ở tu, không nổi thì rút về để mà ăn, có phải không? Tu mà trời đất ơi, phải giải thoát chứ sao lại mình tu cái ăn cái uống của mình. Trời đất ơi, sữa bơ thiếu gì mà thầy không có cho uống một ly sữa nào, không cho uống một cây hộp sữa nào hết trơn. Vậy là bổ chỗ nào? Trời đất ơi, đi tu mà còn bổ. Bởi vì tu vậy tu cái gì? Cho nên đối với thầy là người nào mà tu vô đây mà tu mà còn nói ăn nói uống, thầy nói đi về đi cho rồi đi. Ở đây không có chấp nhận cái ăn uống. Người ta tu cái thân của người ta như cái que tâm, như vậy cái tinh thần người ta nó mới lớn. Còn mấy con cái thân muốn nằm mập bự như thế này thì cái tinh thần của mấy con nó nhỏ như một cây kim vậy, thì làm gì mà thành Phật được. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên hôm nay quý Phật tử về đây nghe thầy nói về cái vấn đề của một người tu, không? Cho nên người cư sĩ của các con thì chỉ cần năm giới thôi là hạnh phúc gia đình của mấy con đầy đủ, đem đến cho mấy con đời sống của mấy con rất là an vui. Chỉ cần giữ năm giới thôi. Nhiều khi mấy con đến thọ tam quy ngũ giới, thọ rồi có thọ đó chứ về năm giới rồi để qua bên, ăn uống phi thời đủ loại đủ cách. Thậm chí như cả cái giới mà sát sanh mấy con vẫn ăn thịt chúng sanh như thường. À, vô chùa rồi quy y thọ tam quy ngũ giới có thọ chứ, thọ cho có giấy tờ chứ sự thật ra mấy con có giữ gì giới thôi. Cái đó là cái tội lỗi lớn lắm mấy con. Cho nên khi mà không thọ thôi, mà đã thọ là đệ tử của Phật thì phải sống cho đúng những giới hạnh của Phật mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Người cư sĩ của mấy con có năm giới thôi. Còn người tu sĩ mấy con mới bắt đầu mà là tu sĩ, mười giới cho trọn vẹn không được. Không được phi thờ một cái giới nào cả, không được phạm cái giới nào cả mới gọi là giới luật. Đó, giới là hàng đầu, giới định tới. Mà một người tu mà không giới luật thì tu cái gì đấy bây giờ? Cho nên giới, căn cứ vào giới, người ta biết cái người đó tu được hay là không được rồi, người ta biết. Thì hôm nay mấy con đến đây để nghe thầy dạy, thì thầy sẽ dạy cho mấy con nghe từ người tu sĩ cho đến người cư sĩ. Người cư sĩ mấy con chỉ cần giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là mấy con được giải thoát. Và cuối cùng mấy con bảo vệ được cái này, từng sống ở trong cái tâm bất động thanh thản này, thì mấy con đã chứng đạo. Người ta nói gì mấy con vui vẻ, không buồn, không giận, không hờn, không trách ai hết. Tâm mình bất động, thanh thản, an lạc vô sự, lúc nào cũng vậy hết. Thì mấy con dù là cư sĩ, mấy con cũng vẫn chứng đạo được. Cái tâm đó là cái tâm giải thoát, cái tâm chứng đạo của Phật giáo mà. Cái chân lý của đạo Phật ở chỗ đó mà. Cho nên từ lâu tới giờ thầy giảng rất nhiều, nhưng thầy cố động lại một cái câu mà thôi, một câu một thôi, để giúp cho mấy con hoàn toàn sống được giải thoát. Mà mấy con muốn giải thoát hay là không muốn giải thoát là do quyền của mấy con, chứ hoàn toàn thầy không đi dùm cho mấy con được, không tu thế cho mấy con được, mà mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi, như lời Đức Phật đã dạy. Bởi vì mấy con muốn giải thoát hay là mấy con muốn khổ? Muốn khổ thì mấy con cứ giận hờn, phiền não, la lối, mắng chữ, thì đó là mấy con muốn khổ. Còn mấy con muốn giải thoát thì tâm bất động, thanh thản, là vô sự. Ở đây không phải chỗ giận hờn, phiền não, thì cái tâm mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Dù trong chiếc áo nào, mấy con cũng phải tu, cũng phải tu câu này, cũng phải bảo vệ và giữ gìn cái câu này. Đó, thì kết luận để cho mấy con thấy rằng buổi gặp hôm nay là buổi gặp rất lợi ích, rất lớn, để được thầy nhắc nhở cho mấy con có một pháp duy nhất để cứu khổ các con. Như vậy mấy con thấy đủ chưa? Còn không có gì vậy? Con thưa hỏi gì thêm không?
Dạ, con cảm thấy vậy là quá đủ với con rồi.
Rồi, như vậy con ráng ôn pháp đó mà tu. Thật sự mà, con cố gắng ôn pháp đó tu, sẽ là đệ tử chân chính của Đức Phật, sẽ là đệ tử của thầy. Nghĩa là người nào mà quyết giữ tâm bất động là đệ tử của Phật, là đệ tử của thầy. Bởi vì chỉ có tâm đó là giải thoát mà thôi, không có hoàn toàn ngoài ra đi tìm cái tâm khác, thì không bao giờ có. Nhớ ngắn gọn, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mấy con không thuộc, mấy con về học cho thuộc đi, rồi cứ hàng ngày nhắc hoài nhắc hoài thì nó sẽ tới tâm bất động. Bởi vì Đức Phật nói có như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mấy con nhắc hoài nó thành một cái lực của ý thức của mấy con. Nhưng mấy con nhắc nó không khéo, mấy con niệm nó thì chết được á. Phải hiểu cái tất ý nó khác, nhắc nó khác, mà cái niệm nó khác. À, mấy con nghe người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Có một cái cô đó, cô đến chùa được ông thầy dạy của niệm Phật, cô về cô niệm Phật. Cô đang ngồi, cô lần chuỗi cô niệm Phật. Con cái cổ với nhà bếp đó, nó rầy rà đến lộn, tao mà không niệm Phật là tụi mới chết. Đó là niệm như vậy là trơn, không có đúng. Các con hiểu chưa? Cho nên tác ý cái câu đó để cho cái tâm mình bất động, nó không phải là niệm cái câu đó. Các con cứ niệm à, tâm bất động thanh thản là vô sự, tâm bất động thanh thản là vô sự, tâm bất động thanh thản là vô sự. Trời đất ơi, thôi cái niệm này không có được. Có ai không? Cho nên hồi nãy thầy nói mấy con lắng nghe cho kỹ không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, rồi ngồi im lặng. Thấy không? Chừng trong chừng nửa phút thôi, 30 giây, phải không? Mấy con sẽ tắt ý một lần rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi mới tắt ý chứ không phải niệm. Còn mấy con niệm lia lịa trời đó, thôi tắt, bây giờ niệm Phật đâu còn gì. Các con hiểu chưa? Nhớ chưa? Chỉ có một khoảng thời gian khi ta ấy rồi thì chỉ có thời gian im lặng để lắng nghe cái tâm mình bất động, rồi cái thời gian ngắn đó mấy con lại tiếp tục tác ý nữa, rồi lại ngồi lắng nghe cái tâm bất động của mình, rồi tác ý nữa. Cứ lần lượt nó sẽ tăng dài ra. Cho nên khi mà các con tác ý một cái câu tác ý mà lắng nghe trong một phút im lặng, rồi tác ý nữa, rồi lần lượt lên một phút rưỡi, rồi hai phút, rồi ba phút, rồi năm phút mới tắt ý một lần, thì mấy con tiến bộ rồi đó. Tiến bộ trong cái tâm bất động của mấy con, trong đó được một phút hoặc năm phút, rồi 1 giờ, 2 giờ, rồi 7 ngày đêm là chứng đạo. Hiểu chưa? Mấy con tác ý rồi, bắt đầu mấy con ngồi bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Kéo dài 7 ngày đêm như vậy là mấy con đã thành Phật. Các con hiểu chưa? Đó, bắt đầu bây giờ mấy con chỉ tập trong vòng 30 giây rồi thôi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thì mấy con ngồi im lặng 30 giây rồi tác ý nữa. Rồi tâm bất động, thanh thản, lại vô sự. Rồi ngồi im lặng 30. Nhớ chưa? Làm được không? Được phải không? Nhớ rồi phải không? Nhớ hết chưa? Đó là mấy con đã được giải thoát trong 30 giây. Hiểu chưa? Thôi bây giờ thì xong rồi, mấy con hiểu hết rồi. Thôi bây giờ thầy về. Thầy chúc mấy con sẽ tu tập được giải thoát. Hiểu chưa? Bao nhiêu đủ rồi? Không cần bao nhiêu. Thôi.
Dạ, con kính bạch thầy. Đây có quý vị có một số thắc mắc lên trên phòng tu tập của thầy.
Dạ hả?
Dạ, thầy cũng giải đáp.
Rồi mấy con cứ ngồi đi, thầy sẽ trả lời.
Ý đó không phải mình lúc ngồi xong mà lúc người ta chửi mà mình cũng tắc, cũng
mình tắc ý là họ ta chửi mình cũng
tắc ý. Phải lúc mình ngồi mình
mới tắc ý, không phải đâu. Người ta chửi mình hay có công chuyện gì mình thấy ra buồn phiền, tắc ý liền, đem lại bình an cho con đi. Hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ thầy sẽ trả lời, mấy con ngồi lại đi.
Cái đoàn yêu cầu của chúng con hôm nay lên đây là cái đoàn pháp hội. Hôm nay thì chúng con vô cùng phấn khởi, không có cái vinh hạnh nào bằng cái vinh hạnh này. Chúng con biết tâm theo con đường của thầy. Vấn đề thì thầy hôm nay là trợ cấp thầy chúng con vinh quần lắm.
Chúng con hỏi là đúng như là hỏi là đây thôi.
Thì con đừng nghĩ còn đời khổ lắm như thầy, chúng con cứ tự giải nhớ như là
thầy sẽ dạy mấy con thấy khổ. Được, con cứ ghi tên rồi thầy sẽ cho đề tài. Phải cả gia đình
chung mình lấy đây
như bản thân con lớn thì bản thân con lớn
cũng được, con không dám được. Được con, con chỉ ghi rồi để thầy cho cái điện thoại.
Như vậy mình hỏi cái gì mình ghi giấy đi, mình đừng có tràn vô đây nữa ha. Thì là đến nói thầy là dạ thưa thầy, con hôm nay con ngồi ở đây nghe thầy thuyết pháp, con phải vượt qua rào cản gia đình, con đã bỏ gia đình đi luôn, đóng bỏ quật, cha mẹ con buồn giận con lắm, từ đây về sau con không về nhà được nữa. Một, như vậy con làm có đúng không thầy? Hai, con không biết từ đây về sau con không biết sống như thế nào nữa. Ba, con không biết con tu đắc đạo để làm gì nữa khi đem buồn đau cho gia đình.
Bây giờ thầy sẽ trả lời câu thứ nhất. Nghĩa là cái câu hỏi thứ nhất của con đó là con sẽ bỏ gia đình đi mà cha mẹ không đồng ý, đó là cái sai. Con muốn mà đi tu, con nên đi tìm một vị thầy như hồi đầu thầy nói, phải thân cận một thiện hữu tri thức. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn đi tu như vậy đó, con phải làm sao đối với gia đình con khi cha mẹ con không đồng ý? Người ta sẽ dạy cho mấy con cái lời để mấy con về thuyết phục gia đình, để cho cha mẹ mấy con vui lòng mà cho mấy con đi tu. Chứ mấy con chưa có hiểu cách thức để thuyết phục mà mấy con bỏ đi như vậy là đứa con bất hiếu. Thì đạo Phật không chấp nhận những người con bất hiếu. Trước khi mà Đức Phật đã bỏ vua cha, bỏ vợ con mà đi tu đó. Cho nên vì chưa có đạo Phật. Nhưng mà sau khi có đạo Phật thì có cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà lại không làm khổ những người thân của mình, thì nó mới là đạo Phật. Cho nên sau khi Đức Phật tu rồi á, thì xây dựng cái nền đạo đức nhân bản của con người, không làm khổ mình khổ người. Cho nên cái hành động mà Đức Phật đã bỏ cha mẹ đi tu như vậy, bỏ vợ con vậy đó, đó là thiếu đạo đức. Các con hiểu chưa? Cho nên Đức Phật cũng nó cũng ở trong cái hành động mà đi như vậy á, là vì ngoại đạo không có dạy đạo đức làm người. Cho nên cứ ngỡ tưởng là mình đi như vậy á, là mình sẽ tu tập được giải thoát. Nhưng mà không ngờ nó giải thoát ở một phần này, nhưng mà đạo đức ở phần kia không giải thoát. Cho nên nó vẫn hối hận ở trong lòng của nó, chứ đâu phải ông Phật là con người, chứ đâu phải là gốc cây ta. Tu rồi thành cây, cho nên không có biết hối hận. Khi mình ra đi như vậy là vua cha quá khổ, vợ con mình còn nhỏ, con của mình còn nhỏ như vậy, nó khổ vô cùng lận. Tại sao mình làm khổ như vậy? Cho nên ở đây á, cái câu nói mà bỏ cha mẹ đi tu như vậy là cái câu nói này sai. Trước khi mình đi tu, mình đến một vị thiện hữu tri thức, bây giờ cha mẹ con không đồng ý cho, cũng như bây giờ mấy con muốn đi tu, nghĩa là không còn dính cái nợ trần gian nữa, thì phải đến người thiện hữu tri thức mà các con đã chọn. Bây giờ cha mẹ gia đình con không có đồng ý cho con đi tu, vậy con phải làm sao? Xin thầy dạy. Thứ nhất, thầy sẽ dạy như thế này: các con về hỏi lại cha mẹ mình, bây giờ đó con đau, con bệnh á, ba với mẹ thương con thì con biết cha mẹ bao giờ cũng thương con, nhưng có đau thế giùm cho con được không? À, bây giờ ba mẹ mà trả lời không được á, thì hãy cho con đi tu để con làm chủ cái bệnh, chứ không khéo nó đau khổ quá mà giờ cha mẹ có thương cũng không đau khổ giùm con. Ông bà trả lời đâu có được, ai mà đau thế bệnh ai được, phải không? Thôi mày đi đâu, đi cho rồi đi, chứ mày ở đây mày hỏi nhiều cái tao chịu không nổi, có phải không? À, mình đặt cái câu hỏi để cho ông bà trả lời, mà trả lời không được thì bắt đầu bây giờ mình đi, mình đi thì coi như ông bà thương mình, nhưng mà thấy nó có lý chứ đâu phải không lý. Đó, cho nên vì vậy mấy con phải tìm người thiện hữu tri thức, người ta giúp cho mình từng cái ý, ở cha mẹ mình có ý gì đó mà mình không trả lời được, thì thiện hữu tri thức, người ta là thiện hữu tri thức mà, người ta biết đủ cách, người ta dạy cho mình trả lời. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà trả lời rồi thì ông bà nó thôi mày đi đi cho rồi, chứ mày ở đây mày nói, hỏi tao tao trả lời không có được. Đó, mấy con hiểu chưa? Còn ở đây do cái lý do mình bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu, rồi những cái câu hỏi câu 2 câu 3 đó, thì không biết mình ra sao tu có chứng đạo. Đã là đứa con bất hiếu mà chứng đạo cái gì? Cái đầu tiên là không hiếu, rồi mình vô đó vừa chắc đã mình gặp khó mà mình lại không thiết, không khắc phục được cha mẹ thì làm sao khắc phục được mình? Không thuyết phục được cha mẹ thì làm sao thuyết phục được tâm mình? Tâm mình nó khó hơn là cha mẹ nữa, có phải không? Cho nên câu 2, câu 3 thì chắc chắn là cái người này thì bỏ cha mẹ mà đi như vậy đó thì không bao giờ có thể tu chứng đạo. Nó sai. Rồi rồi rồi. À, các con thấy chưa? Nó không chứng đạo nữa. Đó là trả lời cái ba câu hỏi này. Cho nên vì vậy đó, bây giờ đã về thuyết phục cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ nếu có anh chị em lo lắng thì đó là tốt, mà không có anh chị em lo lắng thì ở nhà phải nuôi cha mẹ, không được bỏ cha mẹ. Cho nên ở đây á, có một người muốn đi tu, nhưng mà chỉ cha mẹ chỉ có một đứa con mà thôi, bây giờ bỏ đi mà như vậy thì cha mẹ rất buồn khổ, cho nên đến xin thầy để đến tu. Nhưng mà cái người này lại thầy không cho, thầy nói ở trong nhà, mình tu ở trong nhà vẫn được như thường, chứ đâu phải đợi đến chùa mới tu. Hiểu như vậy là sai. Ngày xưa thầy ở bên sát bên mẹ thầy, bởi vì có hai mẹ con, cho nên thầy ở bên sát mẹ thầy. Mẹ thầy nấu cơm hàng buổi trưa, đem cơm cho thầy ăn ở trong thất. Mà chính thầy ở bên gần bên mẹ thầy, thì chỗ nương tựa của hai mẹ con. Cho nên vì vậy mẹ thầy cũng rất là an ổn, không còn lo lắng cho thầy ở chỗ này ở chỗ kia trong khi chiến tranh. con thấy vừa an ủi mẹ mình mà lại vừa nhờ mẹ mình lo cơm để tạo cái phước. Cho nên mẹ thầy trong khi chết không có nằm nhiều ngày giờ trên bệnh tật, chỉ hơi cảm nóng lạnh thôi, thì trong vòng 3 hôm ngày bà ra đi rất là nhẹ nhàng, không có đau nhức gì nhiều. À, các con thấy do cái nhân duyên mà nấu cơm cho thầy, cho nên do đó mà cái phước báo đó, cho nên cái nghiệp của cuộc đời của mình từ chỗ mình chưa biết đạo, mình đã biết bao lần nuôi các con mà phải giết hại chúng sanh. Thế mà chỉ cần nuôi một người tu để chứng đạo thì bao nhiêu nghiệp ác đều chuyển biến thay đổi. Cho nên do đó mà ra đi, khi bỏ thân ra đi rất là an nhiên, tự tại, không đau bệnh nhiều. Thầy còn thấy chưa, nó chuyển hết mà. Cho nên thầy nói ngay bây giờ mấy con biết giữ gìn năm giới là hồi nào tới giờ mấy con không biết, mấy con làm điều ác điều này điều kia, phải không? Nhưng ngay bây giờ mà biết giữ gìn năm giới thì hiện tại này thì quá khứ đã chuyển thay đổi rồi, chỉ có hiện tại thôi. Cho nên quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Mà hiện tại làm thiện thì tương lai sẽ hạnh phúc, gặp điều may mắn, phải không? Quá khứ thì chuyển biến thay đổi mất, không còn ác pháp. Nhớ kỹ trên vấn đề đó, giữ gìn năm giới. Thì trước kia không giữ gìn năm giới thì có nhiều ác pháp, thì mấy con đã thay đổi trong quá khứ. Và tương lai giữ gìn năm giới thì mấy con sẽ gặp may mắn, đầy hạnh phúc an vui. Đó, có năm giới thôi, cố gắng mấy con, cố gắng khuyên cả gia đình của mình giữ gìn năm giới trọn vẹn là hạnh phúc vô cùng. Còn nếu khuyên không được, chồng hay vợ khuyên không được, thì mình cố gắng giữ gìn năm giới. Vợ hay chồng bảo mình ăn mặn nhất định là không ăn, ngồi chung bàn nhưng không ăn. Bất quá đó, thì trong một cái tô canh thầy đặt thành trong một tô canh thịt, mấy con đừng gấp thịt ăn, mấy con gấp rau cải ăn. Đó là làm vui lòng gia đình của mình, nhưng tâm rất là cay, phải giữ gìn cho trọn vẹn mấy con. Thôi còn ai hỏi gì nữa không? Con cứ đặt.
Dạ bạch thầy, đây cái vị này có hai câu hỏi. Câu số 1: kính bạch thầy, khi một người tu hành chân chính đúng pháp, chứng được quả vị A-la-hán thành tựu tâm minh lục thông, vị ấy thấy được vô lượng kiếp của mình cũng như vô lượng kiếp của chúng sanh. Vậy thưa thầy, vị ấy có thể thấy được vô lượng kiếp của các vị thánh A-la-hán khác cũng như vô lượng kiếp của Đức Phật không?
À,
như thấy được Đức Phật từ lúc mới sinh lớn lên làm thái tử, bỏ ngai vàng địa ngục xuất gia, làm một sa môn, vào rừng đi tu và thành tựu ở vị đẳng chánh giác, giáo hóa độ vô số các vị thánh A La Hán. Đó là câu số 1 này.
Bây giờ thầy trả lời câu số 1 cho. Một người mà chứng tâm bên rồi, không những thấy biết mình nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, mà biết về tương lai như thế nào, biết hết, và biết mọi người hết, biết cả những người đã chết. Muốn biết người nào thì ngay đó cái trí tuệ tâm mình nó đều soi chiếu ngay chỗ đó đều biết hết. Bởi vì những cái người đó đều là cái từ trường của họ, họ chết 1.000 năm, 1.000.000 năm, cái từ trường vẫn còn ở trên không gian, không mất chỗ nào hết. Họ đi khất thực chỗ nào, họ ngồi chỗ nào, ăn họ gặp ai mắng chữ như thế nào đều là ghi hết. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây, hình ảnh mấy con ngồi đây đều được ghi trên không gian hết, cái từ đường nó đã ghi hết rồi. 1.000 năm sau hình ảnh này không mất. Một người có tâm minh đều thấy lại đầy đủ, không trọn vẹn. Cho nên nói tâm minh thì mấy con khỏi nói, cái trí tuệ siêu việt, không có không gian và không có thời gian. Nghĩa là quá khứ, vị lai, hiện tại không có, thời gian không có, mà không gian này chỗ nào, bất cứ chỗ nào nó cũng thấy biết hết, chứ không phải ở trong cái vũ trụ này đâu. Cái chỗ khác ngoài vũ trụ này nó vẫn thấy biết, nhưng nó không nói ra đâu mấy con. Thí dụ như ở trong không gian này, trong cái vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh sống, loài người ở đó như thế nào, cao bao cao đều biết hết, nhưng không nói. Bởi trí tâm mình nó ghê lắm. Một người tu chứng là có đầy đủ trí tâm mình. Bởi vậy mấy con người nào cũng có tâm mình hết, Nhưng mấy con để cho nó nằm yên, nó không hoạt động, cho nên mấy con không biết. Mấy con phải chịu khó đánh thức nó dậy bằng cách nó nằm ở trên cái bộ óc của mấy con chứ không có đâu. Rồi chừng đó mấy con thấy à, như vậy rõ ràng chư Phật cũng như mình cũng như chư Phật, thấy rực rỡ. Bộ óc mấy con đều là con người có cái bộ óc hết, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đều là thấy rất rõ ràng. Ví dụ như bây giờ thấy con biết ngày mai bị tai nạn, nhưng mở miệng ra thì trở thành ông thầy gói mắt. À, con nói trời đất ơi, ông thầy cũng hay quá, ông nói đồn người này kia, thành ra rốt cuộc rồi bao nhiêu người cứ đến coi bói thầy. Thầy là thầy tu mà trở thành thầy bói mất, phải không? Bởi vì nói con túng quá, con thấy nguy hiểm lắm, cho nên nhất định là không nói. Biết ngày mai con sẽ bị tai nạn, nhưng cái khéo léo thấy có cái duyên phước khéo léo thì sử dụng một cái người khác nên nói giúp những người đó. Cũng như ngày xưa Đức Phật đi trên đường đi khất thực, thấy cái ông đó 7 ngày nữa chết, mà bây giờ ông lo cất nhà cất cửa, ông nghĩ ông còn sống dai, thì ông Phật nói với Na Na, ông làm ơn ông nói với ông để ông làm cái khổ thôi. Con hiểu không? Cho nên ông Na Na nói, ông Phật không nói, nhưng ông Na Na ông đến ông gặp một cái người khác, ông nói ông còn 7 ngày nữa, ông đừng có lo quá cơ. Thì cái nghe cái người bạn ông nói lại ông vậy đó, ông hỏi ai nói mà ông biết, ông A Nan nói đó. Thì nghe ông A Nan là biết là thế nào, ông Phật cũng điều trị thôi, ông dừng là không, đúng 7 ngày bò đụng ông chết. Nghĩa là ông mạnh khỏe nhưng bò đụng ông chết. Cái chuyện đó là cái chuyện mà cái người có tâm minh người ta thấy rất rõ, về tương lai người ta biết rất rõ. Nhưng người ta không tỏ ra mình là ông thầy bói đâu, ta nhờ cái người khác giúp đỡ. Nhưng mà cái người đó có nhân duyên đó, chứ còn có không có nhân duyên người ta không nói. Bởi vì có duyên, có nhân, có duyên với nhau thì phải giúp đỡ nhau. Cho nên các con học 12 nhân duyên, mấy con thấy nó do 12 nhân duyên nó hợp lại nó thành ra khổ, mà 12 nhân duyên nó rã ra thì nó hơi khổ. À, có duyên mới gặp nhau. Hôm nay có duyên mấy con mới về gặp thầy, đó là duyên. Nhân duyên. Chứ nếu mà không có duyên thì chắc không gặp. Ngày xưa kiếp trước mấy con không gieo duyên thì hôm nay mấy con không gặp thầy đâu. Ngày xưa mấy con không gieo duyên với những người tu nào đó, nhưng mà không ngờ những người tu đó lại có thầy. Các con hiểu chưa? Cái duyên hôm nay cho đến kiếp này chúng ta cũng còn gặp rồi. Bởi vì mấy con chưa vậy. Rồi mấy con chưa giải thoát, kiếp sau mấy con gặp nó không phải là ông thầy thông lạc nữa, mà là ông thầy nào đó không biết, nhưng chính ông đó cũng là ông thầy thông lạc. Rồi bắt đầu ông lại dạy tiếp tục để cho mấy con cái duyên mấy con gieo mà, để cho mấy con tới giải thoát mà thôi. Nghĩa là hôm nay thầy dạy như vậy mấy con giải thoát hết, thầy hết duyên với chúng sanh, mà mấy con còn chậm chạp nữa, còn kéo dài đời nữa chắc chắn còn gặp thầy, thầy phải còn ở thế gian. Vừa đi mà không, phải không? Mấy con hiểu chỗ đó, đâu phải dễ đâu, cái nhân duyên mà đâu có dễ đâu. Nhưng mà đối với cái người tu hành thì cái thời gian nó không có đi. Còn mấy con thì có, bây giờ 80 tuổi, 100 tuổi nó có thời gian, mấy con bị cái thời gian nó chi phối mấy con. À, bây giờ già cả. À, bây giờ thí dụ như thầy bây giờ cái thân hình của thầy như vậy, mà thầy giữ bây giờ 200 tuổi thầy cũng vậy, cũng già hơn. Thầy giữ được, còn mấy con giữ không được, nó cứ nó nhằn nhèo, nó khổm đi xuống không, không có tươi là được. Còn thầy thì giữ được, và thầy có thể làm cho nó trẻ lại được. Các con thấy trẻ lại bằng một cái chú thanh niên, bằng con vậy được không? Nhỏ hơn cũng được nữa. Cái khả năng của cái lực của người ta, dùng những ý tốt mình, dùng những ý mình muốn, mình muốn cái thân mình trẻ là nó trẻ mình. À, cũng hình dáng, cũng thầy nhưng mà nó trẻ, nó không khác chỗ nào. Nhưng mà trẻ cả mấy con nói không phải thầy, thầy già chứ đâu có giấy. Trẻ cũng đúng. À, cho nên vì vậy đó mấy con tháng mấy con nhớ cái câu thầy dạy, mấy con tháng mấy con nghe. Còn ai hỏi gì nữa không con?
Bạch thầy, vị này có ba câu hỏi thầy.
Dạ, chúng con Phật tử về tu viện muốn cúng dường cho thầy, chúng con nên gặp vị nào? Câu số 2, chúng con muốn ở lại tu viện tu học, chúng con nên gặp vị nào? Câu số 3, con vẫn mơ hồ giữa linh hồn và từ trường. Người Phật tử, người chết, từ trường còn lưu sức, vậy có thể gọi đây là linh hồn không? Xin bạch thầy từ bi chỉ dạy.
Bây giờ con nói câu số 1 đi. Thầy thắng từng câu đi.
Dạ, câu số 1 là chúng con Phật tử về tu viện muốn cúng dường cho thầy, chúng con phải gặp ai?
À, mấy con về tu viện đó, mấy con muốn cúng dường thầy thì mấy con sẽ gửi cô Út cúng dường thầy cũng được, hoặc là mấy con gửi cô Trang cúng dường thầy cũng được, vì hai người này họ sẽ đại diện, họ sẽ đưa đến cái sự cúng dường đó cho thầy. À, đó là câu hỏi 1. Còn câu hỏi 2, muốn ở lại tu viện tu học, con phải gặp vị nào? Muốn ở lại tu viện tu học đó, bây giờ con ra con muốn ở lại mà ở đằng trước phía của Út quản lý á, thì mấy con xin của Út ở lại và cô sẽ báo lần lượt thầy đến, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con tu làm. Còn nếu mà mấy con thấy có cái duyên với cô Trang thì mấy con sẽ xin cô Trang, thì cô Trang sẽ sắp xếp cho mấy con, và đồng thời thời gian mà thầy cho mấy con ở trong một tuần lễ hoặc là một tháng mấy con đồng cư trọn vẹn, thầy sẽ đến thầy hướng dẫn mấy con. Thì cô Út hoặc cô Trang đều là được cả hết, không có người nào mà thầy bỏ hết. Linh hồn và từ trường, bởi vì linh hồn không có, mấy con có từ trường chứ không có linh hồn, mà gọi từ trường linh hồn thì không được, bởi vì cái từ trường nó không có cái biết, mà cái linh hồn nó có cái biết, các con phân biệt được. Cái từ trường là như thầy đưa cánh tay gì nó phóng ra cái từ trường, có phải không? Nó đâu có biết gì đâu, nó chỉ định giữ đó thôi, không? Thầy đưa tay về đó, cái cánh tay thầy đưa ra, cái hình ảnh đưa ra như vậy thì nó phóng, nó giữ ở trên không gian, chứ nó không có biết gì hết. Còn cái linh hồn nó biết không? Cho nên vì vậy mà linh hồn không có. Thầy có một cái tập sách thì viết linh hồn không có đấy không? Mà chỉ có từ trường thôi. Không? Vì nếu mà có linh hồn thì linh hồn nó khôn lắm, nó không có đơn giản gì, nó chui vào nó làm con heo đâu, không là con gà đâu. Không phải không? Cái linh hồn nó phải khôn chứ không lẽ mà nó chui vô cái làm con vật, người ta bắt nó làm thịt sao? Nó đi tìm những cái nhà giàu, nó chui nó đâu chui vô cái nhà nghèo chi cho nó khổ. Không ai, nếu mà có linh hồn, người ta nói nghiệp đi tái sanh luân hồi, chứ không phải là linh hồn tái sanh luân hồi. Nếu có linh hồn thì làm sao nghiệp đi tái sanh luân hồi? Không ai, một người có linh hồn chứ hai ba linh hồn à? Không phải không? Cho nên không có linh hồn mà có nghiệp tái sanh. Bây giờ mấy con còn sống này, mấy con tức giận ai, mấy con cú trên đầu còn một cái, cái hành động cú đó nó đi tái sanh, nó làm cái người hung dữ ra, có phải không? Đặng mai mốt có người cú đầu nó lại, có phải không? Đặng nó trả quả chứ. Nhưng